Dạ thưa cha, con hân hạnh để thực hiện cuốn quỷ yếu cho cha mừng 60 năm linh mục của cha ngày 27 tháng 5 2021 sắp tới đây. Bởi thế nên sau khi đã duyệt qua với cha về vấn đề tiểu sử của cha, bây giờ con xin phỏng vấn cha về một số điều liên quan đến vấn đề mừng 60 năm linh mục của cha. Trước hết là con xin hỏi cha, trong 60 năm linh mục của cha, cha cảm thấy cuộc đời của cha như thế nào?
Tôi cảm thấy là tràn ngập tình thương của Chúa một cách đặc biệt. Và tôi không ngờ, bởi vì trong thời gian sống với Việt Cộng tại Nghệ An là từ 45 cho đến 54, thì có lúc tôi tưởng là sẽ chết trong đó và trong một thời gian ngắn chứ không có sống sót được. Thế mà rồi Chúa lại dẫn tôi ra khỏi vùng cộng sản để mà đi vào Nam, rồi được gửi sang du học. Thì tất cả như là chuyển phiếm, chuyển thần tiên vậy thôi. Cho nên đó là một chứng cứ rõ ràng về lòng thương xót của Chúa đối với tôi.
Dạ vâng, thì bây giờ tới giây phút này rồi, thì cha thấy được trong 60 năm vừa rồi, những cái việc làm của cha để mà đáp lại ơn Chúa đấy, thì cha thấy như thế nào?
Đó cũng là một ơn Chúa. Tôi không có nghĩ được đến những chuyện lâu dài như vậy. Và rồi nó cứ xảy ra tiếp tục từ chuyện này sang chuyện khác. Và tôi cũng ngờ là tôi sống đến năm nay, tức là 93 tuổi rồi.
Vâng, gần như là 94 rồi, đến ngày 1 tháng 5 tới đây là cha 94 rồi đấy.
Không, 27 tháng 2 là 93 tuổi tròn.
Vậy.
Rồi sang năm 94 bước sang.
Vậy nữa.
Năm 94.
Còn cái giấy khai sinh của cha này khác, cha đổi. Thay vì là sinh năm 28 thì nó ra là giấy khai sinh thì lại sinh năm 35.
Đó là giấy tờ lúc trốn ra khỏi vùng Việt Cộng.
Dạ vâng.
Một anh em làm giùm cho.
Dạ vâng. Được sinh hoạt với cha, được ở gần cha từ năm 2014 đến giờ, con thấy cha khỏe lắm, ăn ngon, ngủ khỏe, mà đi đứng là các chị mà đi hành hương với cha đó nói là chạy theo không kịp. Ông già đi hết chảy. Và thế này con nghĩ là với tâm hồn cha bằng an, rồi cha hoạt động mạnh trong cái quá 90 tuổi rồi, thì sức sống của cha về thể xác thôi dồi dào lắm. Và sở dĩ thể xác cha dồi dào như vậy là vì cái tinh thần của cha rất là cao, từ bên trong nó trào ra bên ngoài. Con mừng cho cha và con nghĩ là cha phải sống tới 100 tuổi á. Thì có 2 lần cha gặp cựu Hoàng Bảo Đại. Thì bây giờ con hỏi cha, 72 cha đã sang Pháp trong cái thời gian mà cha học ở du học ở Anh Quốc á, để lấy cái bằng tiến sĩ về văn hóa và lịch sử Á Đông á, tại Đại học London Anh Quốc á, thì cha đã lợi dụng dịp đó để cha sang Pháp gặp cựu Hoàng Bảo Đại, nhờ đó cha làm cái luận án tiến sĩ. Thì lúc bây giờ cha muốn hỏi vị đại cựu Hoàng Bảo Đại về vấn đề tại sao vua thoái vị, phải không cha?
Vâng.
Thì vua trả lời sao cha?
Tôi hỏi là ngài có biết Việt Minh là ai không?
Vâng.
Mà tại sao mà ngài thoái vị và giao quyền lại cho chính phủ ông Hồ Chí Minh?
Vâng.
Thì ngài trả lời là tôi không hề biết ông Hồ Chí Minh,
vâng,
không biết về phong trào Việt Minh, nhưng những người làm việc với tôi, trong đó có một người Hà Tĩnh, bây giờ tôi không nhớ tên, làm việc với ông, với ngài, rồi cho ngài biết là họ là những người bôn ba ở hải ngoại để tranh giành độc lập. Thì tôi nói tốt rồi, tôi cũng mong cho nước nhà được độc lập, mà đây là những người tranh đấu cho cuộc độc lập của nước nhà. Vì thế tôi để nghe thêm là họ là bạn của các đồng minh Mỹ, Anh Mỹ. Thành thế ra tôi nói thế là cùng một chí hướng. Mà vì thế tôi đã sẵn sàng thoái vị và trao quyền lại cho chính phủ ông Hồ Chí Minh.
À thì đã vậy, tuyệt vời. Cảm ơn cha đã cho chúng con biết về thâm cung bí sử của Việt Nam. Mà mấy cái này không biết là trên sử Việt Nam đã có chưa đấy chứ. Thật sự ra cha đã kể với chúng con nghe trong những cái chuyến hành hương ở trên xe bus rồi, nhưng mà con không kịp thâu. Hôm nay con nói nhất định con phải thâu, tại vì cha không có giờ viết. Thì bây giờ con thâu lại để làm chứng cớ lịch sử trong tương lai. Rồi thưa cha, lần thứ hai cha lại sang bên Pháp để gặp cựu Hoàng Bảo Đại lần thứ hai sau 22 năm. Đó là vào năm 1994. Lần thứ nhất 1972, nhưng mà lần thứ hai là 1994. Rồi nhưng mà lần này cha lại hỏi một câu khác. Một câu cũng không phải là không quan trọng, rất là quan trọng. Đó là ấn vàng kiếm ngọc ở đâu? Có phải không cơ? Ấn vàng kiếm ngọc với cha.
Cái đó hình như tôi đã hỏi lần trước rồi.
Dạ vâng.
Và được biết là họ là trao trả lại cho tôi.
Vâng.
Ông cựu hoàng cho biết vậy. Nhưng mà tôi hỏi lại.
Vâng.
Tôi hỏi lại những cái câu hỏi cách đó 22 năm.
Vâng.
Lần trước. Thì ông vẫn trả lời đúng như lần trước.
Vâng.
Là đã lấy lại được.
Vâng.
Cái ấn vàng và kiếm ngọc.
Vâng.
Bây giờ ngài để đâu?
Vâng.
Kiếm thì tôi giao cho Bảo Long.
Vâng.
Phạm Bảo Long. Còn ấn vàng thì tôi gửi vô trong nhà băng. Thế thì bữa nào ngài hoàng cho tôi xem.
Vâng.
Được. Bữa sau rồi không có ai cả.
Vâng.
Tôi đưa cha bố xem.
Vâng. Hay. Nhưng mà sau này không có cha không bao giờ xem.
Không thấy ai được.
Vâng.
Vì sau đó là không gặp được ông ấy nữa.
Vâng. Rồi, tạ ơn Chúa. Và cuối cùng, con thấy là đúng là một phép lạ. Là vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn, mà nhà Nguyễn là bắt đạo, sát hại Kitô giáo chúng ta, Công giáo chúng ta. À, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức là ba cái ông vua này đó, là nhất là Tự Đức. Và cuối cùng thì lại một vị
vua cuối cùng
của nhà Nguyễn lại trở lại Công giáo. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Nhưng mà cha thấy được là ông trở lại là vì bà vợ phải không cha?
Tôi còn nghe phong phanh.
Vâng.
Là ông đã theo đạo rồi.
Vậy cơ.
Nhưng mà tôi không dám tin.
Vâng.
Vì thường là người ta hay tưởng tượng hay là hay đoán rồi truyền cho nhau.
Vâng.
Cho nên tôi muốn hỏi thẳng ngay cửu hoàng.
Vâng.
Mà không biết hỏi cách nào.
Vâng.
Tôi có thể mà hỏi trực tiếp rằng là ngài đã theo đạo chưa hay là ngài đã rửa tội chưa.
Vâng.
Thành thế ra tôi cứ giữ cái câu hỏi đó trong trí.
Vâng.
Mà tìm cách để mà định đưa câu hỏi đó ra với ngài. À, thì đến lúc tôi nói rằng tôi mới về thăm Việt Nam.
Vâng.
Và thấy người ta đổi khổ và nghèo tụng quá sức.
Vâng.
Thì rất là đáng thương. Thì ông ấy nói đúng rồi. Dân Việt Nam chúng ta là đã đau khổ quá nhiều, quá lâu.
Vâng.
Mà vì thế, mỗi khi đi nhà thờ,
vâng,
thì tôi hằng cầu nguyện cho dân Việt Nam. Thì tôi thấy là một cánh cửa mở cho tôi.
Vâng.
Để hỏi về chuyện ngài đã theo Chúa Giêsu chưa. Cho nên tôi quay lại, thưa ngài, ngài vừa nói rằng là mỗi khi đi nhà thờ thì ngài cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam. Thì tôi xin phép hỏi ngài là ngài đền mình Chúa Giêsu làm chủ đời sống mình hay chăng?
Vâng.
À, đúng rồi.
Oh, wow.
À, có lẽ tôi là người độc nhất được nghe ông bảo đại nói ông ấy là,
vâng,
theo Chúa Giêsu.
Nhưng mà cha có hỏi thêm là lúc nào, ngày nào?
Rồi tôi hỏi tiếp.
Vâng.
Thì việc đó xảy ra năm nào? Ôi là cách đây 6 năm.
Vậy thì có nghĩa là năm nào cha?
Năm
94, vậy 6 năm là 88. Là kỳ phong
trước,
thánh.
Trước đây 6 năm 88.
Đúng rồi, là năm
phong thánh.
Phong thánh đấy.
Phong thánh thì
tuyệt vời, tuyệt vời. Wow, đặc biệt thật. Chính các thánh tử đạo Việt Nam. Con nghĩ vậy, nhưng nếu vậy, trùng hợp như vậy, thời điểm
đó,
vậy là do kính thánh các thánh tử đạo Việt
Nam.
Làm cho cái triều đại của bắt bớ mình vị vua cuối cùng trở lại. Tạ ơn Chúa.
Đó.
Đây là một cái chi tiết rất hay cha ơi. Đây
đó
là lịch sử cả.
Cái tài liệu rất quý.
Vâng. Hay
mà
quá.
Mà ai biết, cho đến bây giờ cũng ai biết tại sao ông theo đạo. Rồi ngay ta cứ nói rằng là do bà vợ Pháp,
vâng,
thúc đẩy. Nhưng mà theo tôi biết thì bà Hoàng hậu
Nam Phương.
Nam Phương Hoàng hậu là rất mong muốn cho ông nhận Chúa Giêsu.
Vâng.
Từ khi nhận lời làm vợ ông Bảo Đại. Nhưng mà trước đó ông không có bao giờ ngồi đó.
Vâng.
Và là hoàng gia là chống đối cái chuyện lấy vợ Công giáo.
Vâng.
Chống đối mạnh lắm.
Vâng.
Rồi đến lúc ông Bảo Đại phải nói, cái này ông ấy viết trong tiểu sử vậy, là này, tôi lấy vợ cho tôi, có phải lấy vợ cho hoàng gia không? Là những cái chi tiết rất là hiếm hoi.
Vâng. Rồi bây giờ con sang hỏi một câu nữa thôi. Trước hết là con đại diện cho nhóm tông đồ chuyên thương, con cảm ơn cha rất là nhiều. Cha là một vị linh mục lão thành và cha đã dạy bao nhiêu là linh mục. Mà trong khi đó, cái nhóm tông đồ chuyên thương của chúng con là cái nhóm mới mẻ và bé nhỏ. Bởi vì mới thành lập năm 2009 thôi. Nhưng mà tới năm 2014, cha lại gia nhập nhóm. Con thấy cha rất là khiêm nhượng trong chỗ này. Mà cha biết đây là cái nhóm mà do một giáo dân lập thôi. Chứ không phải một đấng bậc nào hay là một vị thánh nào lập hay các thứ ấy. Mà cha vẫn gia nhập. Thì con xin cha cho con biết là cha cảm thấy như thế nào khi bắt đầu gia nhập. Rồi tại sao cha gia nhập, rồi cha thấy chúng con ra sao?
Trong cuộc đời của tôi, như tôi là nói trước đây, là trong giai đoạn cuối cùng mà sống với Việt Cộng, thì họ năm 54, chính ngày 17 tháng Giêng năm 1954, họ đến chủng viện, đến tòa giám mục, đến đài chủng viện, là mời tất cả các cha, các tu sĩ đang sống, đang làm việc ở đó. Chúng sinh thì về nghỉ hết. Là bây giờ chính phủ được tin là quân địch, tức là Pháp, sẽ đổ bộ, có thể đổ bộ lên đây. Và nó sẽ tiến tới cái khu này. Vì có nhà cao cửa rồng, mà nhiệm vụ của chính phủ là phải bảo vệ đời sống của các cụ, của tất cả các tu sĩ. Cho nên là bây giờ tôi tin cho các cụ là chuẩn bị trong ít tiếng đồng hồ nữa thì sẽ có người đến dẫn đưa các cụ đi di tản. Và cách mấy tiếng đồng hồ thì họ đến dẫn chúng tôi đi. Ai nấy im lìm phấn phất, không biết sẽ đi về đâu, nhưng mà biết rằng là có lẽ không có ngày về. Và im lặng, họ cũng nói sẽ đi đâu, đi bằng cách gì. Nhưng mà dẫn chúng tôi ra đến bến sông, thì có cái đồ chờ sẵn đó rồi, là bảo chúng tôi xuống đò. Và không ai nói một lời. Rồi xuống đò rồi, chúng tôi chỉ mở cái cửa sổ của đò rất nhỏ để dòm ra cái thể đi về hướng nào. Thì thầy đi vào hướng Vinh, rồi đến Vinh thì lại quay ngược lên Nam Đàn. Cứ thế, đến sáng ngày sau thì đến cái chỗ đó gọi là Xuân Liệu. Thì cho dừng lại và cho các cha và Đức Giám Mục Trần Hữu Đức lên dâng lễ, và chúng tôi đi dự lễ tại đó. Rồi dự lễ xong rồi thì nói bây giờ cũng đi đò nữa, bây giờ đi bộ. Cũng biết đi đâu, họ cũng nói. Thì họ dẫn đi bộ, thì chúng tôi mỗi người có một cái túi nhỏ nhỏ, mang mấy cái đồ thay, quần áo thay đó, với lại vài viên thuốc, rồi mang đi. Thì đi bộ, thì thấy họ đi về phía sông Lam, sông La, đó bên đó là sông Lam, sông Lam, và đi qua đò sang bên kia là Vạn Lộc. Và rồi họ phân chia ra Các cha thì mỗi cha cho ở một nhà.
Vâng.
Còn chúng tôi thì ba anh em, là một anh chủng sinh, là anh Nguyễn Bá Linh, người Gia Hòa.
Vâng.
Không phải Bá Linh già đâu. Bá Linh, người Gia Hòa, bây giờ nó sống ở đây.
Vâng.
Rồi ông Giảm, mới mất cách đây mấy năm.
Vâng.
Bên Thụy Sĩ. Rồi tôi, ba anh cho vào một nhà, nhà đó là nhà bình cổ nông, trong nhà chỉ được một cái, hai cái giường, thì vợ chồng anh chủ nhà là, thì lâu ngày tôi quên mất tên rồi, với bà mẹ già, với một đứa con, con nhỏ, đứa con có là 2-3 tuổi gì đó.
Vâng.
Thì chúng tôi kê một lên vài ba tấm ván, rồi ba anh nằm một cái giường đó ở nơi phòng một ngoài á.
Vâng.
Và ở đó suốt mấy tháng, rồi ăn rồi không làm gì thì cũng phải kiếm công việc mà làm, là làm vườn, nhờ mấy người ở đó họ giúp cho trồng thuốc lá.
Vâng.
Họ đi mua thuốc lá về cho, rồi đào đất rồi trồng thuốc lá, rồi với lại xe chỉ, có người sắp đặt cho đưa chỉ về. Rồi mấy người, ba anh em là dắt chị ra rồi xoay chị, đó, rồi cứ làm những cái việc đó để mà sống qua ngày. Mà lúc đó cũng may là họ chưa nghiêm khắc lắm, chưa chặt chẽ, cho nên giáo dân ở đó Bình Lộc là một cái sự đạo lớn, rất nhiều người công giáo. Họ thương, họ cho nắm gạo hay là cho bổ rau, thì chúng tôi sống qua ngày. Mà thầy Chúa thương quá sức, cho đến lúc 17, đúng 7 tháng, 17 tháng 8 năm 1954, thì họ tuyên bố bây giờ thắng trận đài Biên Phủ và hiệp định Geneva đã ký kết, cho nên an bình để lại để các cụ và các chú về về lại sẻ loài, cho nên đó là một cuộc sống lại mà chúng tôi không hề ngờ. Rồi thành thể ra đời tôi lúc đó tôi thấy tràn ngập tình thương của Chúa. Mà đến lúc sau này gặp anh em là nhóm tông đồ Chúa tình thương thì tôi có thèm cảm ngay.
Vậy đó.
Mà vì thế tôi xin gia nhập.
Rồi, con cảm ơn cha rất là nhiều. Cha kể những cái mà chúng con chưa hề biết. Và bây giờ cha thấy là từ cái lúc mà cha gia nhập và cha làm phó linh hướng của chúng con đó, cha thấy chúng con sinh hoạt như thế nào. Con cảm ơn cha lắm. Cha luôn luôn lúc nào con cần, chúng con cần là cha đều sắp xếp để giúp cho bằng được. Kể chẳng hạn như những lần thứ bảy đầu tháng đó, cha biết là thứ bảy đầu tháng chúng con là cần dâng lễ vào giờ này, giờ này. Thì nếu mà cha bận hay là cha làm sao đó, cha nói là năm tuần này tôi thế nọ thế kia đó, có thể sớm hơn hay là trễ hơn được không đấy. thì chúng con rất là cảm động về những cái đó. Cha luôn luôn là ưu tiên cho chúng con. Đấy, do đó nên bây giờ cha thấy được là chúng con sinh hoạt với nhau từ khi mà cha ở với chúng con và phục vụ chúng con, giúp cho chúng con về vấn đề thiêng liêng đó, thì cha thấy chúng con sinh hoạt như thế nào?
Tôi thấy công việc của anh em rất là tốt đẹp mà chính thống, thành thời không có gì đáng lo ngại.
Vâng.
Mà vì thế sau này để phản hỏi tôi thì tôi cũng làm chứng chuyện đó. Và thưa với đề phần, đây là một nhóm người thành tâm thiện trí và có lòng tin tưởng và phổ thác rất nhiều cho lòng thương xót của Chúa. Cho nên xin tòa giám mục nếu xét định được thì xét định và công nhận cho họ.
Vâng, vậy thật sự ra cha ơi, 2018 thì giáo phận Orange đã công nhận nhóm tông đồ chuyên thương là một hội đoàn công giáo tiến hành chính thức của giáo hội. Đó, thì cũng là nhờ cha làm chứng, và cha là một vị linh mục lão thành có tiếng ở trong giáo phận. Do đó nên giáo phận tin cha. Đó, vào kỳ đó đó cha nhớ không? Chúng con xin và có chữ ký của cha, chữ ký của cha tổng linh hướng là cha Phạm Ngọc Tuấn, và nộp lên cho tòa giám mục. Rồi sau đó tòa giám mục điều tra, tòa giám mục mới hỏi cha Tuấn, thì thấy được là hai cha đều công nhận chúng con như thế nào, chúng con mới được chính thức hóa như vậy cho tới ngày nay. Đó là một ơn rất đặc biệt. Và cũng tiện đó thì con cũng xin trình với cha luôn cái tên tiếng Mỹ bây giờ của nhóm đó. Tiếng Việt đấy là nhóm tông đồ Chúa Đình Thương, còn tiếng Mỹ là tập Việt Apostolate of Divine Mercy. Thì cái kỳ đó con hỏi cha, tại vì cha nói là người Mỹ họ không có gọi theo kiểu mà hồi xưa con vẫn nói bằng tiếng Mỹ đó, đó là The Apostles of Merciful God. Thì cha nói là Merciful God tiếng Mỹ không có như vậy đâu, tiếng Mỹ là The Divine Mercy.
Đúng.
Đấy, xong rồi cái con nói là ủa, nhưng mà con nghiên cứu con thấy ô chỗ nào cũng Divine Mercy hết cha ơi. Do đó nên bây giờ phải làm sao? Thì con mới nghĩ là thôi bây giờ cho chữ Việt vào đó nữa đi thì nó khác.
Tôi là mình thêm chữ Việt vào.
Đúng rồi.
Việt Apostolate of Divine Mercy.
Đấy.
Và đó là hai cái tính cách của tiếng Việt và tiếng bên Âu Châu.
Vâng vâng.
Là tiếng bên Á Châu là cụ thể.
Vâng.
Là những nhóm tông đồ Chúa Tình Thương.
Vâng.
Nhưng mà tiếng Âu Châu á không bao giờ dùng tiếng cụ thể mà nói việc Apostolate of Divine Mercy. Thì nguyên tắc đó là học trong ngôn ngữ.
Vâng, vâng.
Và lúc nào mình dịch từ Việt Nam sang Pháp hay là Pháp trở về Việt Nam á, là phải tránh ngay đó.
Vâng.
Phải dùng từ ngữ cụ thể.
Vâng.
Cho tiếng Việt.
Vâng.
Mà dịch sang tiếng Pháp thì phải dùng.
Đúng rồi, đúng rồi cha. Đúng, 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 đúng. Do đó này con cảm ơn cha đã cố vấn cho chúng con, và bây giờ là cái tên này là do chính cha đặt, do chính cha làm cố vấn cho chúng con. The Việt Apostles of Divine Mercy. Đó là đầu tiên giáo phận Orange đã công nhận chúng con với cái tên đó. Sau đó chúng con apply để trở thành non-profit với California và kể cả Federal để được gọi là Tax Exemption Status. Thì đấy, cũng với cái tên đó. Và cha biết Federal đó, họ công nhận chúng con cho cái nhóm này gọi là Tax Exempt Status vào chính ngày lễ Thánh Tâm Chúa ngày 28 tháng 6 2019. Tuyệt vời không cha? Tuyệt vời. Rồi đó, đó là những cái mà con cảm ơn cha đã cho con được một cuộc phỏng vấn rất là vui, rất là ý nghĩa, rất là hay, để chúng con giữ làm kỷ niệm với cha. Rồi, cái điều đó là một. Cái thứ hai nữa là bây giờ con xin kết thúc cái cuộc phỏng vấn.
Vâng, có một cái chi tiết tôi muốn nêu ra là khi tôi chịu chức
Vâng.
ở Ohio.
Vâng.
À, chỉ có mình tôi là người Việt Nam tại thành phố Cincinnati, Ohio. Và đến lúc chịu chức là không có ai bà con, không có ai quen biết
Vâng.
chung quanh hết. Nhưng mà có bốn anh sinh viên Việt Nam
Vâng.
là rất là thân thiện, là tự động đến Cincinnati dự lễ phong chức của tôi.
Vâng.
Là anh Ngô Khôn Đình,
vâng,
anh Ngô Đình Tuấn,
vâng,
và anh Nguyễn Thăng Long, anh Võ Giáo Huấn. Thì anh Thăng Long qua đời sớm nhất,
vâng,
năm 90. Rồi anh Ngô Đình Tuấn qua,
vâng,
đời cách đây 7-8 năm. Rồi anh Võ Giáo Huấn mới qua đời năm 20 này.
Vâng.
Là bây giờ chỉ còn một anh,
vâng,
là anh Ngô Khôn Đình.
Vâng.
Mà bây giờ anh ấy cũng không đi ra ngoài được nữa. Và sau khi bà vợ mất, rồi con cái cứ chạy đến giúp đỡ. Bây giờ để cho thuận tiện là anh ấy đi ở với người con gái của anh ấy.
Vâng.
Chỉ có anh Ngô Khôn Đình còn lại, mà hồi cũng xếp rồi, là
vâng,
không còn hoạt động nữa.
Vâng.
Vì những người mà hăng say hoạt động từ đầu cho đến hết cuối ấy,
vâng,
là đã qua đời.
Vâng.
Mà người cuối cùng hoạt động nhiều nhất là để giữ chức vị chủ tịch ba khóa.
Vâng.
Và giữ chức vị chủ bút báo Chuông Việt 4-5 năm.
Vâng.
Thành thử ra các cái hoạt động của chúng tôi từ năm 61,
vâng,
sau khi tôi làm linh mục thì là đến lúc chấm dứt,
vâng,
là hơn 50 năm.
Vâng. Tuyệt vời nha. Tạ ơn,
vâng,
Chúa.
Thật là,
vâng,
quý hiếm.
Vâng.
Tôi cảm thấy mình sống như là một giấc mơ vậy.
Vâng. Xin dâng